thấy được cái chỗ này đây ha, là ngồi đây để yên tu ha, thì có chịu không? Có khi là không chịu, rồi cái thì mình cứ kiếm cớ ha, buồn buồn cái thì kiếm cớ đi đây đi kia nha, hoặc là đi chợ chẳng hạn ha. Thì như vậy đó là cái gì? Đó cũng là quý trọng cái sự thích trở lại ha, theo rồi là cái tăng sinh tử nha. Và như vậy á thì nhiều khi rồi á nó còn thêm nhiều cái lỗi nữa, ví dụ như vừa tự dối mình rồi dối người nữa nha. Hiện về tức này là đạp lại trong cái lối mòn của sinh tử hoặc là đang ở yên thì với cái tâm này là nó trong sáng, nó là thanh tịnh nha, nhưng mà rồi không chịu buồn buồn cái thì kiếm đủ nó chi tiết để đọc nha. Thì đó là sao? Tức là quan trọng lên cái tỉnh thức gì nữa ha, tức là đang trong cái tâm nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó trong đạo, nhưng mà rồi cảm thấy không chịu ha, rồi kiếm đủ nó chi tiết để đọc cho vui. Nhưng mà như vậy tức là đọc cái đó là quân đọc thêm cái hạt giống thanh tử thôi ha. Và cho nên đó là quý trọng lại cái tình thức mà nuôi lại cái hạt giống thanh tử trở lại nha. Và cho nên ở đây nha, là ngài nhắc nhở mình nha, là phải sống cho nó đúng ý nghĩa ở đây, để là người xuất gia giải thoát thì không có thể gọi là cứ là quý trọng trở lại nha, gọi là chẳng thức ở yên nha, để cho kinh và đạo đó nó hao nó kém, trong khi đó hiện tại lại có thừa, tức là cái việc tiếp tục là cái việc sinh tử thôi, nó lại thêm thì cái đó là cái không tốt, hoặc là chẳng đi theo con đường trong sạch mà trở vào lại cái lối trình lầy, đường trong sạch thanh tịnh nó không đi mà trở lại lối trình lầy, đó là cái lối của thế gian, lối sinh tử thì thật là đáng buồn, nhưng mà có khi vậy rồi còn mình tự hào như vậy là sáng suốt nữa, thì cái đó là càng làm thêm nữa. Cho nên ở đây là ngày nhấn mạnh lại đó là cần phải cạn lọc cho cạn, cho sạch cái thức tình. Mình nên biết rằng đó là cái nguồn tâm của mỗi người chúng ta đó, nó là vốn là cái trong sáng, nó thanh tịnh, thì như vậy trong đó là nó an ổn, không có vấn đề gì không. Nên là cái chỗ nguồn tâm của mình thì nó trong sáng, nó tỉnh an ổn, là không vấn đề gì hết, sống cho người đó thì rất là tốt không. Cho nên ngày Sa Di Cao không, mà khi mà được ngày Duy Nghĩa Diễn Dự Sơn gạn hỏi đó, nói là ta nghe nói chuyện ai còn nói mà không có biết chăng á, thì ngài nói là nước con thường an ổn không, nghĩa là dù cho bên ngoài cảnh trời nó lan can, nó náo loạn, nhưng mà mỗi người mình đều có một chỗ nghĩa là an ổn, không có gì động gì hết, cho nên là ngài nói là đứa con vẫn được an ổn đó, thì nhận được cho đó nên sống trở về cái chỗ đó là mới là chỗ nương tựa, cái chỗ sống chính của mình còn cứ quấy động gọi là cái thức tình, cái tâm sinh diệt này lên hoài đó, đi theo cái đường sinh tử. Như vậy thì mình đã có cái chỗ an ổn vậy đó mà không có gì sống rồi lại xâm phạm vào nhà người, vào đất cũng của người đó, tức là gây bất an cho nhau, thì như vậy là sẽ cần chướng thêm cái đường tu của mình nữa. Do đó đây là ngày nhắc để cho mỗi người của mình đó nhớ trở lại rồi mạng sống vượt qua hoặc trong một khó, đó là nói lên cái sự vô thường nhanh chóng, mạng sống nó không có bảo đảm gì hết, cho nên là một khó thì nó qua được khác rồi, nhớ như vậy đó thì tâm mình nó ít có buông luôn. Đúng ra mà nếu mà mỗi vị mà thường nghĩa là quán sâu cái chữ nghĩa là vô thường ngắn ngủi của mạng sống này á, thì mình tu hành rất là tinh tiến, Nhưng mà bởi vì nhiều khi nghe qua gọi là nghe nhiều quá thì hiểu nhiều vừa quên, đúng là hiểu nhiều á thì nó thấm sâu thì nó cảm mạnh hơn. Nhưng mà khi hiểu nhiều quá thì chỉ hiểu trên biết thôi thì nó quên rồi, lâu thành lần đầu. Do đó cho nên là quá kỹ để mà thấm sâu cảm sâu chỗ này thì mình mới thấy mạng sống nó quá ngắn ngủi. Cho nên là không có thì giờ để cho mình nghĩa là lơi lỏng, mình dễ vui được. Tôi nhớ là ngày xưa khi mà còn mới để mà thực hành về cái công phu đó, có lúc đó, nhớ đến cái chuyện nữa là vô thường nó rút bách cái mạng sống của mình đó, cảm thấy như là nó đến từng ngày. Cho nên rồi trong lòng nó thao thức, nó rút bách, sợ là không còn mình, không còn đủ cái thời gian để mình tu nữa. Cho nên những lúc như vậy đó là tu nữa là rất là tinh tiến, có khi là quên ăn quên ngủ nữa. Nhưng mà chính cái đó nó thúc đẩy mình này, có cuốn nó thật là nghi mật. Còn mình kia nghĩ là mà sống mình bây giờ cũng chưa đến nỗi gì, chắc mình cũng còn sống như là khá khá dài, cho nên chính chỗ đó mà làm cho mình hơi lơi lỏng. Cho nên đây là ngày nhắc mà phải nhớ quán kỹ rồi đó, tức là đây gọi là mình gọi là cảm nhận cái chuyện như là vô thường, cái chuyện mỏng manh đó sâu tận trong nội tâm của mình, chứ không phải là chỉ hiểu ở trên cái lý thôi. Thì giờ nó mới có chứ, nên là thúc đẩy mình. Rồi đau đến nơi địa ngục có chết cho đủ hết, thì cái này là tức là trong kinh, trong lượng xưa nay đã ghi, đã chép nhiều cái gương, nhiều cái tích để mà cảnh tỉnh mình rất là nhiều, tức là không kéo tu thì rồi rơi vào trong cái chỗ địa ngục mà đau đớn, lúc đó thì không biết là phải nói ăn nhiều lắm, tức là ăn ăn là khó kịp. Cho nên nay cố khi ăn phải coi trọng các phép tắc đã định, tức là phép tắc hay nói kỹ hơn là ví dụ như là nội quy ở đây hoặc là dưới lực tập lên đặt ra, những cái phép tắc đó là kinh nghiệm của Phật của tổ đã là kinh nghiệm qua, cho nên đặt ra để giữ cho mình được yên tu. Thì mình giữ cái đó là mình được nghĩa là ở yên, như vậy chứ là tâm mình được an ổn mà tiến tu. Nhưng mà nhiều khi rồi cái tập khí cũ, tức là cái tập khí buông lung đó thì nó không chịu, cho nên đang ở trong cái chỗ ăn đó không chịu là tự mình là muốn gọi là chúng ta phá lệ, phá lệ thế là sống chán hết. Đó tức là sống theo cái tình duyên của mình, mà sống chán hết đó thì tâm nó bất an. Nghĩa là khi mình đã sống chán với cái khác rồi thì rồi tâm nó đâu có yên ổn được, có khi là còn phải nghĩa là suy nghĩ là kiếm cách để mà lướt qua, để mà khỏi bị nhắc nhở, thì như vậy nó càng nghĩa là bất an thêm nữa. Vậy thì kiểm lại thì ai tạo cái bất an cho mình? Tức là đang cái chỗ là ăn ngủ nhưng mà tự mình tạo bất an, rồi nhiều khi là mình lại đổ lỗi cho bên ngoài hoặc là cho người khác. Cho nên ở đây thì ngài nhắc nhở để cho mình nhớ để mà tỉnh lại. Đó là cái chương thứ 6. Còn ngày chương thứ 7 là ngài nhắc ông đại xuất gia thì chẳng thể tự hòa quản, tức là phải nhớ nó là cái chuyện mà là vô thường nó khác lên á, cho nên phải luôn luôn mà là xuất phát giống như phải dám chỉ tử trên đầu đó. Dù thân mình có xấu trí nhưng mà đạo hạnh khiến đáng xem, dù y phục có thô lệ như tính ngồi khiến cho đông chính, dù ăn uống chơi đài mà lời nói ra đáng nghiền ngẫm. Nghĩa là thân có xấu nhưng mà đạo hạnh là không có xấu, tức là phải giữ cái đạo hạnh của mình, tức là không có trao chuốt bên ngoài, cái thân tướng nó cho đẹp nó hào nhoáng, mà cần giữ cái đạo đức ở bên trong, cho nên là cái thân tướng xấu nhưng mà đạo hạnh không có xấu, phải giữ đó, phát triển cái bằng đạo đức ở bên trong đó. Cũng vậy, y phục thì có thô có tệ nhưng mà quan nghi cử chỉ đàng hoàng, cho nên đi đứng khiến cho đoan chính đều có nghĩa là quan nghi, người trông vào thấy đều nghĩa là mến kính, chứ không phải là quan trọng cái y phục bề ngoài, đó là cái làm giá, tức là không có cái làm giá bề ngoài, tốt cái thật của bên trong. Ăn uống thì tuy có chơi trài mà lời nói ra thì đáng nghiền ngẫm, tức là nói ra những lời gì có ý nghĩa, khiến cho người là phải nghiền ngẫm cũng phải quý trọng. Thì như vậy ở đây là vừa là để tự luyện mình mà cũng là đánh thức con người, nó là chế có giỏi mà nhìn ở trên hình tướng bên ngoài đó mà thuê được người khác, nghĩa là trên cái thân tướng ngoài tuy nó có xấu nhưng mà có khi trong đó là đạo hạnh của Phật đó, nghĩa là đáng kính đáng nể, và có y phục có thô có tệ nhưng mà quay đi chủ chỉ thì đáng lớn, chứ không thể mà nhìn trên cái thân tướng rồi cái tiền nghĩa là trên mình nhận định. Rồi mùa hạ thì nhịn chịu nóng, mùa đông thì nhịn chịu lạnh, hay tự giữ khí tháo, chẳng uống nước suối trọn, nghĩa là nhẫn chịu thì lạnh thì nóng, không để vì hoàn cảnh mà thay đổi tâm trí của mình. Đó. Ý ngài cũng nhắc như vậy, cái đây không phải là bảo mình là chỉ chịu lạnh chịu nóng thôi, nhưng mà ý là dù ở trong cái hoàn cảnh nào, mình vẫn giữ vững cái ý chí tu hành của mình, chứ không vì hoàn cảnh mà thay đổi. Nên là không phải vì hoàn cảnh khó khăn cái thì mình thay đổi cái lòng của mình. Thí dụ mà gặp hoàn cảnh mùa hạ nóng quá, cái thì thôi thì cái ý chí nó cũng bị yếu đi. Rồi hoặc là gặp cái chỗ mùa đông nó lạnh quá, thấy như vậy cũng đổi ý, đổi ý tức là cố tâm, vậy là bị cái hoàn cảnh nó chi phối, vậy tức là muốn là cái gì nó cũng phải thuận theo ý mình, cho nó vừa nó êm ấm, nó thuận ý thì mới chịu tu, còn gặp cái cảnh hơi khó quá trái lý chút, thì phối tâm, đổi lòng, thì tu như vậy đó. Thì gọi là khó thành tựu được. Ở đây thì dù cho cái gặp cái cảnh nó khó khăn thế mấy mà vẫn là bền chí để vượt qua, để thẳng đến đích. Cho nên hay tự giữ cái trí tháo của mình, chẳng có uống nước cái suối trọn. Tức là ở đây là để mà nói lên giữ gìn cái khí tháo nữa thật là trong sạch, gọi là ngày xưa bên Trung Hoa có cái con suối gọi là đạo tiền, đạo tiền tức là cái suối gọi là suối trọn, cho nên là có những vị mà giữ cái khí tháo của mình đó tới đó thì khát nước mà cũng không thèm uống, vì mang cái tên đó là suối trọn, xuống trộm thì không thể uống cái nước suối đó, tôi có tên cháu, đó là nói lên nghĩa là gìn giữ cái tiếng thắng của mình, cái tiếng thắng của mình thật trong sạch, chỉ cái tên đó thôi, nhưng mà mình cũng không muốn dùng đến. Cuốn nữa là gặp cái việc mà xấu, cho nên đây là rất là giữ mình, nghĩa là ta chọn không có cái tâm nhơ. Chứ còn đúng thật ra thì chọn là ở tâm, chứ không phải là ở do nước. Nếu mà mình không có tâm chọn thì uống nước đó đâu có thành chọn. Nhưng mà đó là để nói lên những cái vật mà gọi là giúp là tốt, là coi như là giữ cái tính cách mình, nó cho chặt thôi, dù tới cái tên đó mà cũng không đủ đó. Rồi coi như là kẻ hư xấu xuống giường á, chân cũng chẳng còn tới trước, tức là chẳng có mong mỏi đến những cái chỗ xấu như vậy đó để mà nhận xuống giường. Đó cũng là để giữ, gọi là giữ mình trong sạch đó, tức là trước là giữ mình trong sạch. Rồi khi mà có lực lượng rồi đó thì mới chuyển tới người, rồi ở lâu ra phòng riêng mà như đến chỗ rất là tôn quý, dù học chẳng nhiều mà có thể ngang cái bậc thượng hiền. Ở phòng riêng mà như đến chỗ người chỗ tôn quý, tức là ở một mình trong phòng á riêng, thì cũng giống như là ra ở cái chỗ đông người, cái chỗ tôn quý. Tức là đây là nó là trước sau đó, cũng là như một á, chứ không phải là như là ở cái chỗ đông người, ở chỗ tôn quý đó thì mình làm ra giả nó nghi trang nó đàng hoàng, nhưng mà vào nơi phòng riêng một mình á thì buông luôn tâm ý, không có duy trì gì hết, thì như vậy đó là không thật. Cũng giống như thụ nghiệp, cũng như làm giá, nghĩa là chỗ đông người thì giữ kỹ, nhưng mà trong ở một mình á thì mặc tình buông luôn, thì đó không phải. Cho nên đây thì không vậy, tức là không có tâm mà là giống như là trước mặt mà sau lưng như vậy đó, đó mà nó thật sự thì lúc nào nó cũng giữ giữ cái này, nó đàng hoàng, dù học nhiều không, dù học chẳng nhiều mà cũng có thể nghĩa là ngang bằng với bậc nghĩa là thượng hiền. Tức là sao? Tức là đây là học thì liền học là hành đó, học thì liền hành, chứ không phải là học cho nhiều mà không hành. Cho nên học khi học cũng đây học không có nhiều, nhưng mà có thể ngang được với cái bậc thượng hiền. Thì như vậy quý vị thì tự kiểm lại mình xem mình có giống như vậy không. Có khi học nhiều quá ta thì tưởng như mình là bậc thiền, bậc trí, nhưng kiểm lại thì không phải vậy. Tức là bị cái học, bị cái hiểu đó nó làm cho mình khác đi, chứ không phải là học nhiều đó mà thành bậc thiền, bậc trí. Nghĩa là bị cái học, cái hiểu đó làm cho mình cái học nhiều đó, hiểu nhiều đó là làm cho mình thành ra phóng cao ngã mạn, mà nếu như vậy đó thì làm sao thành bậc thiền thượng hiền được, bậc tiểu hiền cũng chưa chắc gì được, nó mà nói gì thượng hiền. Còn ở đây tuy là học không nhiều nhưng mà nhận rõ hiểu rồi thực hành, cho nên tuy không nhiều nhưng mà ngang có thể ngang với bậc thượng hiền là như vậy. Tức là để cảnh tỉnh cho gọi là những người gọi là hạng người mà coi như mình học chứ học hiểu rồi cái về căn bệnh đó, cho nên lục tổ ngày xưa lỗ Việt Nam đó, ngày ra đời đó thì ngày coi như là hiện thân là thích học mà ngộ đạo thì được truyền như vậy. Nghĩa là một anh chàng kiều phu ở một cái vùng gọi là quê mùa, xa xôi, không biết chữ, nhưng mà lại nghe câu kinh cái cảm ngộ, rồi nó là được nghe là ngũ tổ truyền đi bác, thì đó là cũng để đánh thức á, nhiều người nghĩa là cần phải là sống thực á, nha. Cho nên trong nhà thiền có câu gọi là nhiều rỗng mà không bằng tích thật, nhiều rỗng không bằng tích thật, nhiều quá mà thành rỗng thôi, tức là chỉ hiểu rỗng thôi mà không có cái thực. Còn đây kia là tích thực mà nó quý hơn. À, đó là cũng là một điểm để mà nhắc nhở cho mình. Cho nên ở đây nói rõ dù học chẳng nhiều mà có thể ngang bằng như bậc tự hiền thì xuất gia như vậy mới đủ báo đáp cha mẹ thì dòng họ được tiến lên, tất cả được nhờ ơn nay cố khuyên rằng không mỗi người nên được khám thích. Đó là lời khuyên nhắc của ngài ở chương thứ 7. Tới chương thứ 8 thì ngài nhắc ông đã xuất gia thì tánh có tối sáng mà học thì không có nhiều ích, tốt ở chuyên rồng tu tập. Nghĩa là tánh có khi có tối sáng nhưng mà học thì không có nhiều ích, cái quan trọng á là ở chỗ chuyên rồng tu tập. Học nhiều học ít chưa phải là điều quý, chưa phải là điều đáng nói, mà quý là ở chỗ chuyên rồng tu tập. Học nhiều mà không chịu tu, hoặc là tu cầm chừng, tu lấy lại thôi, thì làm sao thì có được cái hiệu quả gì lớn. Đó là đây người nhắc cho nên cái quan trọng là chỗ là khi là học ít nhưng mà nhận lấy, rồi chuyên rồng tu tập thì nó có phải quý hơn không? Cho nên ví dụ cũng như là ý mình là thông minh, rồi mình là sáng lạ, nghe một câu, nghe một lời cái liền hiểu. Nhưng mà rồi chúng ta nghĩa là tự mãn như đó là cái lo đi nói thôi mà không chịu thực hành. Thì những cái tạp kiến thì não đâu biết được, đâu có hết được. Thì có khi nói là hay vậy, nói lý rất là hay, nhưng mà gặp người nào đó họ trả lại cái thua cái điều nói sai. Thì như vậy là cái tạp kiến thì não không có biết được. Còn trong khi đó người tuy là chậm tối nhưng mà nghe nói thì nó là tốt để hết tâm rồi nhận lấy. Những mấy rồi cái thì chuyên rồng tu tập thực hành nó không có gián đoạn. Thì cái kết quả nó có lúc là nó vượt bực lúc nào không hay. Cho nên mẹ nhắc cái chỗ này. Cho nên đây là ý nhấn mạnh ở chỗ là người ta thực tu nó chuyên tâm thực hành có cái tính chân thật, chứ không phải là đi học chuông nhiều. Cho nên là tánh là thì có tối sáng nhưng mà không có nhiều ít, tốt quan trọng là độ chuyên đồng tu tập. Ở thế gian có cái câu là thế sự vô năng sự, do ai trong bất chuyên, tạc trên chuyên đại hải, phi dụ đổ thanh thiên. Tức là vì đời không có gì có, điều do bởi tâm mình chẳng chuyên thôi, nghĩa là do tâm mình không chuyên cho nên thành khó. Chứ còn như là người ta còn có thể gọi là tạc chân chuyên đại hải, tức là đục núi mà chuyên ra tới biển cả, hoặc người ta gọi là phi vụ đổ thanh thiên, tức là vẹt mây mà thấy cả trời xanh, tức là người ta chuyên tâm cho nên rồi có thể là núi núi đá gì đó người ta sẽ đục núi rồi chuyên ra biển cả. Cho nên là như là có những chỗ người ta đục núi là thành ra những cái đường hầm nữa. Ngày xưa thì đâu có những cái phương tiện máy móc như mình bây giờ, mà ra chúng có thể đục núi thành ra những cái hang, những cái đường hầm. Rồi người ta có thể vẹt mây, mây mờ đó là thấy thấu cả trời xanh, thấu cả trên những ngôi sao ngoài xa. Đó là nói lên chuyện là đó thì rồi cũng làm được và cũng thành tích thành tựu. À, còn cái việc dễ dễ mà mình nghĩ là không có chuyên tâm thì bây giờ làm nó cũng không thành công. Thì vậy ở trong đạo của thầy, ví dụ như ngài Huệ Lăng Trường Thắng thì ngài tu nghĩa là tham thiền nghĩa là 1-2 năm không xong thì ngài cũng cứ tham nghĩa là liên tục, cho nên gọi là ngồi rất thứ bảy đó bồ đoàn mới tỏ ngộ được. Vậy thì ngồi mà rất thứ bảy đó bồ đoàn thì biết là chuyên tâm như thế nào, nghĩa là không ngộ thì cũng phải biết thực hành làm sao cho đạt đến tỏ ngộ thôi. Còn cái thời của Phật thì như ngài Châu Lợi Bằng Đạt Sắc học câu kệ không thuộc, một câu kệ học không thuộc, cho nên là ông An là mới thấy vậy là nói thôi chú mày cứ vậy là thôi về nhà thôi, chứ rồi ở đây mà cứ câu kệ là không thuộc nên là cho thuộc, cho nên ngài cũng buồn, buồn rồi định đi về theo gặp Phật hỏi. Thì ngài mới kể ra đó, không nghĩa là con nghĩa là cho không biết cái chuyện gì mà nó tối tâm vậy, cái câu kể học bằng thuộc, cho nên anh con bảo tôi thì tôi bị nhã cho rồi. Nhưng mà Phật thấy là Phật mới bảo tôi vào, Phật mới chỉ dạy cái cách tu là giờ chứ lo lao ghét đầu đường hoặc là cho dơ của chúng tăng nữa, cứ lao quét cứ đọc nhắc cái câu lao ghét với sao đó, đọc cái câu đó nhắc tới mười bài thì ngày cũng vậy, ngày vừa làm vừa nhắc này, cái đọc không phải lao ghét ghét lao thì nhìn như là ghét tắt rồi lao nhà vệ sinh hoặc là lao gì lao ghét gì đó thì cứ làm cứ lao ghét với lao vậy. Nhưng mà ngày chuyên dòng nghe tư cách lời Phật rồi thì chuyên dòng thực hành thời gian thì tâm nó nghĩa là nó chuyên nhất cái được cảm thâu, ngày cảm ngộ được lao hết tay đó, không phải là chỉ lao hết hết bụi bên ngoài thôi, mà chính lao hết là lao hết hết bụi của tâm của mình, lao hết thì sạch hết những gì là chỉ hết bụi của tâm đó thì nó trong sáng. Ngày cảm ngộ vậy đó thì nghĩa là khi mà cảm ngộ sâu trong đó là ngày chính là như vậy, cho nên đó nghĩa là đó là cũng là chuyên tâm mà chuyên đọc nghe Phật dạy câu đó, rồi nghĩa là chuyên tâm thực hành rồi cũng là thành tựu cũng chứng quả ra. Trong khi đó thì truyền theo thiện tinh là vị thông minh gọi là thuộc 12 bộ kinh mà bị đọa thì bây giờ thấy cái đau đớn không? Nên đây là học câu kệ không thuộc mà là chính thức A-la-hán. Còn kia là thông minh thuộc cả 12 bộ kinh giả nói được nhưng mà là bị đọa, và trên đó là cái điều đau đớn, cho nên đó là cảnh tỉnh như mình. Cho nên đây nó là quan trọng là chỗ cái chuyên đồng tu tập. Người bậc trên thì tọa thiền, bậc giữa thì tụng kinh, còn bậc dưới thì hay lo làm chùa tháp, đâu thể chọn ngày không thành được một việc gì, lập thân không có tiếng tâm chi, đáng gọi là uổng mất cả đời. Nay tốt khuyên giả đông, hãy nên tự chính chắn. Thế ở đây là nó là trong ba bậc đó, bậc trên là tọa thiền, bậc giữa tụng kinh, dưới thì lo làm chùa tháp, tức là cũng vừa tạo công đức chứ không thể để qua chuông. Và như vậy đây thì mới thấy ngài Đạo An thì ngài không phải là thiền sư nhưng mà ngài cũng nhận rõ tọa thiền đó là một kênh rồi mới tới tụng kinh rồi lo làm chùa tháp thì như vậy là cũng là để nhắc á, nghĩa là vào đạo rồi thì phải lo nghĩa là tu tập, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu kỹ, nó tọa mình là bậc trên, nhưng mà tỏ tình thế nào mới là bậc trên. Chứ còn không khéo thì cũng thành ra gọi là tự ý lại, có khi gọi là tự khen mình và chê người nữa, thì thành là nguy hiểm. Nếu mà chỉ ngồi thiền ở trên cái hình thức thôi á, rồi chân tâm cao thấp vô thua, tôi ngồi nhiều ăn ngồi ít, tôi ngồi hay ăn ngồi dở đó, là tôi cao ăn thấp rồi đó, thì giờ học trên được không? Cho nên đây là phải hiểu ha, ngồi gì ngay là phải ngồi là cho định tâm, ngồi cho thấy tánh, thác được cái nguồn gốc chân thật, thì giờ mới chứng đắc là học trên, chúng ta ngồi cho cái hình thức thôi. Cho nên thường như bằng chí chánh giác á, ngài có nói là thân ngồi an định, tâm lặng lẽ bất động, đó là định tâm chân chính. Tức là thân mình ngồi an định mà tâm không phải lặng lẽ bất động, thì đó là định tâm chân chính, thân và tâm hoàn toàn dừng nghỉ. Tức là ngồi thiền lên đó thì thân dừng nghỉ, ngồi yên mà tâm cũng dừng nghỉ, cho nên là thân và tâm hoàn toàn dừng nghỉ. Miệng lặng thinh cho lên nghe hót, lưỡi để yên cho khỏi nảy mầm, tức là miệng á ngậm lại yên thì cho dũng cho lên nghe hót mất, mà còn lưỡi để cho những cỏ nó một mầm lên luôn, chứ là một cỏ luôn. Tu tập như thế nghiêm mật, thanh lọc tâm cho trong suốt như hồ thu, chiếu sáng như trăng rằm, tức là thanh lọc nội tâm của mình thật là trong là sáng. Mặc dù như vậy, dù cảnh tượng nào có xuất hiện, tâm vẫn luôn luôn chiếu sáng tinh tường mọi vật đúng ngay bản vị của nó. Nghĩa là ngồi yên như vậy thì gọi là tâm rất là trong sáng, cho nên dù có cảnh tượng nào đó nó có xuất hiện thì tâm cũng vẫn luôn luôn là sáng, chứ không phải theo cảnh bị cảnh nó che mờ. Dù cảnh đẹp hay cảnh tốt cảnh xấu gì, tâm vẫn luôn chiếu sáng rõ ràng, gọi là mọi vật đúng theo bản vị của nó, cái nào yên bản vị cho cái đó, chứ không có gọi là xen vào thành ra nó mê mờ. Tâm trụ ngay nhất niệm vạn niên, không theo sắc tướng dù là trong hay ngoài. Tâm ngồi như vậy đó là bậc trên, tức là tâm là chủ ngay nơi một niệm mà muốn năng, chứ không phải là mới ra một niệm đó thì vừa đó thì nó thay đổi nghĩa là gọi là sao, gọi là nhất ba tài động vạn ba tùy, cái này vừa có niệm phải lên thì ngàn muôn niệm nó kéo theo, thì cái đó là theo cái gọi là cái vận động, cái đó không thể vượt trên được. Cho nên ngày đây là ngày cũng chỉ để cho mình thấy ngồi thiền đó là phải toàn tâm ở trong đó, thì như vậy là nó thành tựu được cái kết quả.